Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 20 đến câu 25. Khi ấy ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Dạ như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh hãy theo thầy." Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Dạ như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Quý vị và các bạn thân mến, hai thánh tông đồ được gọi là trụ cột của giáo hội là Phêrô và Phaolô. Phaolô được gọi là tông đồ dân ngoại. Ông là người có nhiệm vụ mang tin mừng của Chúa đến với các vùng ngoại biên, những nơi chưa được biết về Chúa. Còn Phêrô là người chăn chiên cho Chúa Kitô, như lời người phán rằng: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy." Còn người môn đệ Chúa yêu thì sao? Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã cho thấy nhiệm vụ của người môn đệ này là chứng nhân cho Chúa. Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Tin mừng khẳng định rõ ràng cho chúng ta, người có thể trở thành chứng nhân cho Chúa chính là người môn đệ Chúa yêu. Vậy người môn đệ Chúa yêu là ai? Trong bữa tiệc ly, sau khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ xong, người liền nói: "Một người trong anh em sẽ nộp thầy." Thánh Phêrô liền đưa mắt ra hiệu cho người môn đệ Chúa yêu, lập tức ông nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Chúng ta để ý đến cử chỉ mà Kinh Thánh miêu tả là nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu. Thật ra, nếu hỏi chỉ cần quay qua hỏi nhỏ là đủ rồi. Nhưng Kinh Thánh lại diễn tả cử chỉ nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu. Vì thế, cử chỉ của người môn đệ Chúa yêu này diễn tả hình ảnh của người môn đệ phải hướng đôi tai của mình về Chúa để lắng nghe tiếng nói của trái tim, lắng nghe nỗi lòng của Chúa Giêsu. Tư thế này của người môn đệ Chúa yêu cho chúng ta nhớ lại lời tựa của đầu tin mừng Thánh Gioan đã mặc khải về mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Chưa bao giờ có ai thấy Thiên Chúa, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Qua đó cho thấy mối tương quan giữa người môn đệ Chúa yêu và Chúa Giêsu cũng vậy. Mối tương quan này cho thấy người môn đệ Chúa yêu có một kinh nghiệm cụ thể và xác thực về Thầy của mình. Thế nên Chúa Giêsu đã trao cho ông nhiệm vụ làm chứng cho Ngài giữa lòng thế giới. Bài học rút ra từ mối tương quan này cho chúng ta thấy rằng luận chứng cuối cùng để làm chứng cho Chúa chính là kinh nghiệm mà mỗi Kitô hữu có được về Chúa. Họ là những người có thể nói lên rằng: "Tôi biết Chúa Giêsu, tôi biết những điều này là thật." Mỗi người Kitô hữu qua bí tích rửa tội, chúng ta đều có nhiệm vụ là rao giảng tin mừng nước trời ở giữa trần gian này. Tuy nhiên, bí tích rửa tội không làm cho chúng ta có kinh nghiệm về Chúa Giê-xu, cũng không làm cho chúng ta biết về Ngài là ai. Kinh nghiệm đó, cái biết đó phải được đích thân mỗi người đi tìm, khám phá và lắng nghe thì mới có được. Mọi người Kitô hữu trưởng thành không phải bởi họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng là người đã có kinh nghiệm về Chúa Giê-xu. Người có thể trả lời cho người khác về câu hỏi Chúa Giê-xu là ai. Và từ những kinh nghiệm đó cho họ lòng tin, sự nhiệt thành, lòng can đảm và quyết tâm bước tới hướng về Chúa như là điểm đích duy nhất và cuối cùng. Đó có thể là kinh nghiệm của Abraham về Thiên Chúa. Ông Abraham đã có kinh nghiệm về Thiên Chúa, nhờ đó ông đã từ bỏ quê hương, gia tộc của mình lên đường đi theo Chúa. Ông đã thực hiện một hành trình đầy mạo hiểm, và ông đã được Thiên Chúa chúc phúc, và ông đã trở thành tổ phụ của những kẻ tin. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã có kinh nghiệm về Chúa chưa? Hoặc có nhưng rất tối thiểu. Và kinh nghiệm tối thiểu đó có cho chúng ta lòng can đảm, nhiệt thành và quyết tâm để vượt qua những khó khăn và thử thách về lòng tin không? Và khi có một người ngoại đạo hỏi chúng ta, Chúa Giê-xu là ai? Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Trong bối cảnh này thường thì chúng ta tìm một tư tưởng trong sách, một lý thuyết nào đó để nói về Chúa, chứ ít khi chúng ta nói về một kinh nghiệm gặp gỡ của chính mình cho họ nghe. Đa phần chúng ta thường lấy lý thuyết ra để trình bày về Chúa hơn là lấy kinh nghiệm gặp gỡ để thuyết phục họ. Vậy Chúa Giê-xu là ai? Trước tiên đó phải là câu hỏi mà chính chúng ta phải trả lời cho chính mình trước khi trả lời cho người khác. Chỉ khi chúng ta tự thuyết phục được mình Chúa Giê-xu là ai, thì chúng ta mới nói về Chúa cho người khác và làm cho họ tin được. Vì thế, điều căn bản để làm chứng về Chúa trước mặt mọi người vẫn là một kinh nghiệm thực sự về Chúa Giê-xu mà mỗi người có được. Lạy Chúa Giê-xu, đôi khi chúng con ỷ mình là người đạo gốc, mà chúng con không lo khám phá tìm kiếm về Chúa, để rồi chúng con nghĩ rằng mình biết Chúa, nhưng thực tế là chúng con chưa biết về Chúa nhiều như mình nghĩ. Xin Chúa cho chúng con luôn cố gắng tìm kiếm và khám phá về Chúa trong cuộc đời, ngõ hầu chúng con có được một kinh nghiệm thực sự về Chúa khi nói cho người khác biết. Amen.
Thank you.